Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Chúa cùng anh chị em
và ông cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy dũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chị em có bao giờ đút cho con mình nó ăn cái gì không? Hồi xưa còn gọi là mớm, không biết mớm. Ai đã mớm bà mớm như nào, bà lên mà bà cả tả bà mớm mà bà mớm cho con cho cháu bà nó như thế nào, bà mớm thế nào, bà kể cho mọi người nghe mớm là như thế nào.
Thưa cha, con mớm đủ cả ba đứa con. Thưa cha, nhà lúc cơm xong ăn xong hay chưa ăn, chắc là phải ăn xong, chứ nếu chưa ăn nó đói cứ nuốt mất cả.
Tức là bà phải ăn trước mà no rồi bà mới mớm được,
mới nhai được. Không có nhai nó nuốt hết cả.
Đói quá mình nhai, chứ con mình chưa ăn thì mình đã ăn rồi, vậy phải không?
Vâng, nó lút từ từ chứ nó không có lút hết. Ít thôi, hết chừng mất lửa miếng ấy chả. Thì cứ một miếng là thật to chả. Một bát cơm này chỉ ba miếng thôi. Xong rồi ngậm đầy, xong rồi nhai, bây giờ nó nhiễn đấy chả. Nhưng mà phải lo chứ, không lo là hết.
Lo là mình nuốt hết à?
Vâng. Thế bắt đầu nhai nhiễn rồi xong bắt đầu mới đặt con lên đây xong mớm chả.
Bấy,
lên cánh tay chả, ông bế cánh tay. Ông mớm cho nó ăn, mà bấy giờ nó con mạnh, nó không như bây giờ chả.
Mớm như nào, mớm như
chả, mớm thì nhổ mồm nó. Nhổ mồm nó, nếu mà nó đầy quá mà nó nuốt nó rào hai bên thì mình lấy lưỡi mình liếm hai bên của nó vào mồm mình. Thật ra con nói thật, con nuôi ba đứa con đều thế hết.
Thế là nếu mà nó
rào ra nó lút nó, mà mình nhổ nhiều quá nó lút không hết, con thỏng nó rào hai bên này. Mình lấy lưỡi mình liếm bên này vào mồm mình.
À, mình nuốt lại.
Không, dạ, không có nuốt, vẫn ngậm ở đấy.
Ngậm.
Vì mình lo rồi. Xong bắt đầu lại nhổ tiếp thì lúc nào mà nhỏ thì nó nuốt hết. Lúc nào mà nhiều nó lại giàu thế chả. Cho nó hết miếng cơm. Ăn hết miếng cơm xong bắt đầu mới lại lấy nước cho lại mút mồm mình, xong lại nhổ mồm nó. Thế nước cũng thế, nó giàu cũng lại liếm hai bên vào. Thế mà ít thì nó nuốt được. Thế thôi chả, thế là xong.
Và mấy tuổi thì bắt đầu cho mớm cơm cho nó?
Dạ thưa cha, có mấy ngày thì cho nó ăn chứ bà cha.
À.
Bây giờ chúng con khổ lắm, đâu có sữa.
À.
Sữa ít lắm.
À.
Phải cho nó ăn cơm. Chứ nếu không cho nó ăn cơm nó đói không chịu được cha.
À,
bây giờ con không có bột bẹt gì hết. Có xài cối đâu mà xài.
À.
Chỉ có cơm. Thế nên lúc mà đi làm về mà chưa có kịp nấu cơm với cha. Mà còn lúc trưa, lúc con biết là chiều hôm nay về muộn. Trưa hôm nay về muộn thì phải để lại tí cơm nguội. Xong về nhai cái cơm nguội mớt nó ăn xong bắt đầu mình đi nấu cơm. Thế là cứ nuôi như thế mà cứ cho ăn như thế. Xong cha đến lúc mà nó nhớ nó biết ăn cơm, nó cứ thế nó bốc cơm nó ăn đi chả.
À, nó bốc
ăn. Dạ nó bốc nó ăn. Thế để cứ đi làm này thì để cho nó tí cơm nguội ở cái nồi ấy chả. Thế là nó đói đến lúc nó lớn rồi nhá, thì là chị nó mới lấy ra. Thế là nó cứ thế nó bốc nó ăn. Thế cha thế hết.
giờ mà
nó lớn lớn đấy chả.
Nè, chị có sao bác gì không? Chị ở đây còn ai có kinh nghiệm với các bạn nữa không? Hả? Ai kinh nghiệm đó không? Ừ. Rồi đến mấy tuổi thì nâng cho nó và nuôi thì đút cho nó từ lúc mới sinh rồi về tới bây giờ thì.
Thưa cha, bây giờ nó biết ăn cơm hột là thôi.
Khoảng mấy tuổi?
Nó chừng là mấy tháng.
À.
Ừ. Chừng độ 7-8 tháng rồi nó biết ăn cơm hột.
À.
Ăn cơm hột rồi thôi luôn, nó không có nhai nữa cha, cũng không có thời gian đâu mà nhai.
À.
Thế mà nhai bây giờ nó đánh bong bong nó không chịu nuốt. Tại vì cơm nó cứ khà cổ này thì cơm nó bong 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 nó không chịu nuốt, vì bây giờ nó lớn rồi nó ăn thế nó nhạt cha.
À.
Nhai cơm không có mắm muối gì đâu cha.
À.
Ăn cơm không không. Cha có mắm mỡ, cha có thịt, cha có cá, cha có gì cướp mà không không. Nó ăn năm nó chán nha. Từng 6-7 tháng rồi bắt đầu nó biết ăn cơm hột thì cha thì cứ chan canh vào cha, đút cho nó mấy hột một, đút mấy hột một. Thế là ít một, thế là nó ăn.
Thế là
ăn
vẫn phải đút cho nó.
Dạ vẫn phải đút cho nó chưa biết gì cha, nó mới có mấy tháng mà.
À.
Thế là nó biết bò chứ là cũng phải đút cho nó.
À.
Đến lúc nó biết đi vẫn phải đút cho nó, nó cứng cứng thì nữa thì nó mới tự bốc được nên nó ăn. Đến lúc nó biết nó bốc ăn rồi thì mới tập cho nó ăn một cái đũa bằng cái thìa chứ không phải ăn đũa.
Ừ.
Cái thìa xong rồi nó xúc tự xúc nó ăn, nó đói là giúp bàn chặt.
À.
Sáng nhà nó khóc, nó đòi chị nó bê đồ cơm ra đá và nó tí thôi chừng bằng cái trứng to thì cha cái cơm đâu mà để nhiều. Thế là nó bốc ăn nó lo ăn trưa chả.
Ừ.
Lê lại sân nó chơi nhà ăn trưa, thế là trưa con về thì là con lại nấu cơm xong rồi lại cứ thế, nó cứ xúc nè. Nó biết xúc rồi thì nó xúc, mà chưa biết xúc mình phải xúc cho nó.
À.
Trước con nuôi nó dễ nha, giờ xù lừa quá như giờ chắc chết. Con đi làm tối ngày cha, làm ăn điểm được bao nhiêu. Nó đánh thẻng đấy là phải có mặt đấy rồi, mà nếu mà nuôi như bây giờ chúng con chết lâu rồi.
Ừ.
Sống.
bà cho nó uống rồi gì đó, có cho nó uống không?
Dạ, nó cho nó uống nước. Cho nước sôi hay là nước lá vối cho chúng con nấu hoàn toàn lá vối. Chứ mình uống gì cho nó uống đấy.
Đủ sữa không có à?
Dạ sữa có nhưng ít lắm cha, chẳng đáng kể là bao nhiêu. Ừ. Chúng con bây giờ ăn gì đâu mà có sữa.
À, sữa mẹ không có?
Dạ thưa có nhưng mà ít lắm, à. Không đáng kể.
À. Rồi bà có ru ngủ hay là gì, có ru riết gì?
Dạ thưa ru hát hay lắm cha.
À, hát hay lắm.
Hát hay lắm bởi vì hát toàn bài đời đi cha.
Chơi lòng cá bài đời đi. Chơi thử cái bia tưởng tượng như thế nào đây, bóc đây là cho bà ôm bà ru này. Đây bà ôm bóc bà ru để cái nào đây. Cái nào ru này. Đấy. Vậy
ru cho toàn ngày trước thôi. Lúc bây giờ 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 hả chả.
Chạy đó. Hồi tưởng quá. Ừ.
Nâu nó có loạt chả, nó quên chả gì trước. Còn nó hài lắm.
Chơi luôn.
Chứ còn dù hài lắm.
Ừ.
Con dù mà người đi làm đằng sau nhà phải đứng lại mà nghe.
Đấy.
Không dù nó không ngủ cho nó quen.
À.
Lúc thử con dù, lúc thử con hát. Nhưng mà sao bây giờ nó nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ cha phải một lúc chốc nó cha hỏi con thử con hát hay lắm. Nhưng bây giờ là bây giờ nó đòi nhảy tim ra ngoài. Cha bảo sao mà nhớ được chứ. Giống như cha gọi con em là con nhớ.
À, đó là thời của bà là năm bao nhiêu? Năm bao nhiêu?
Dạ con sinh như thế nào?
Không, cái thời của bà đó nuôi con là năm bao nhiêu?
Cái thời của con năm... con sinh cháu mà. Một đứa là sinh 57.
À khoảng 57. À.
Thế mà đến đứa thứ hai thì là
5762.
Và đến đứa thứ
ba thì là không nhầm.
Không nhầm. Cứ vẫn vậy thôi. Chứ vẫn y chang như vậy luôn.
Dạ.
Ba đứa.
Dạ, không có ba cháu thì
dạ.
Cháu không có lên bốn thì nhiều con đã qua đời.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe một cái câu chuyện nó rất là đời thường, mà có lẽ là nó lại thành hiện rất là lạ lẫm lạ lùng trong cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay. Mà có nhiều người nghe thì lại bảo là mất vệ sinh, có người nghe thì bảo là tẩm. Nhưng mà như bà ấy nói đó, nếu mà không có như vậy thì đứa ba đứa con bà làm gì mà lớn tới ngày hôm nay, làm gì thành người tới ngày hôm nay. Vì cái hoàn cảnh cái thời thập niên 50-60, lúc đó miền Bắc rất là khó khăn. Và miền Bắc đúng không ạ? Lúc đó là đang ở miền Bắc phải không? Miền Bắc. Vâng. Thì chúng ta thấy là ngay cả người mẹ đó, như chính bà ấy nói đó, là cũng không có đủ mà ăn, cho nên cũng không có sữa cho con mình uống. Ngày hôm nay thì có nhiều người mẹ không dám cho con mình uống sữa, là tại vì nó sợ mình xấu, sợ mình xấu hoặc là mệt. Còn ngày xưa những người mẹ muốn cho con uống sữa cũng không có sữa cho con uống, vì lý do là chính bản thân mình không có đủ ăn thì lấy gì có sữa cho con mình. Cái thứ hai, một cái thực tế mà người ta nghe nó cũng xót xa. Xót xa là cái chỗ là bà nói là nếu mà con muốn mớm cho con của con thì con phải no đó. Vì nếu mà không no là khi mình nhai ấy, mình nhai để trước khi mình truyền cái miếng cơm nó sang cho con mình ấy, thì cái phản xạ tự nhiên của mình nó đói là nó trôi xuống bao tử, đúng không bà? Mình không muốn giữ lại cũng không được. Thế mình nghe nó xót xa lắm chứ. Tại vì muốn cách nào muốn nhường hết cho con cũng không được, vì cái phản xạ tự nhiên là nó đói là mình nhai. Mà không có ai mà mình chỉ cứ thử nghiệm lại thử coi, khi mình đang đói mà bây giờ mình nhai một món đồ ăn nào đó mà mình bảo là mình nhả ra, có nhả ra không? Không nhả được, cái tự động nó cứ trôi xuống. Bà nói là có nhả ra là giỏi lắm, được nửa, nó cũng trôi hết xuống một nửa rồi, đúng không ạ? Đó, cho nên là mình thấy được rằng là ngay cả những người làm cha làm mẹ mà muốn hy sinh cho con mình, nó đòi hỏi mình phải có một cái gì đó mình mới có thể cho con mình được. Nếu mình không có, mình không thể mình cho con mình được. Cho nên ta nói rằng ta không thể cho cái mà mình không có được, không thể cho cái mình không có được. Và khi mà bà diễn tả cảnh mà cho con nó ăn bú mớm, ta gọi là gì đó, mà 9 tháng kêu mang, 3 năm bú mớm. Ngày hôm nay chắc người ta nghe 3 năm bú mớm mà ta không có mường tượng ra được. Tại vì có những người ấy, sinh con để chừng mấy tháng là giao cho vú nuôi hết rồi. Giao cho vú nuôi hết rồi, họ cũng chẳng có thời giờ chăm sóc. Cùng lắm chỉ đến lúc vỗ về con tí xíu xong lại giao cho vú nuôi. Thế khi mà cái con, đứa con lớn khi 3 tuổi, khi 5 tuổi thì xảy ra cái chuyện đó là nó thân người vú hơn với người mẹ. Nó xót xa ở chỗ đó. Nó gần gũi, nó cảm thông với người vú nuôi, người chăm sóc nó hơn là người mẹ nó. Tại vì người mẹ nó bận bịu quá nhiều. Một là bận bịu quá nhiều, không phải là nghèo mà bận, nhưng mà vì kinh doanh mà bận, chứ không phải nghèo. Tôi thấy những người mẹ nghèo thì họ lại chăm sóc con họ kỹ hơn. Tại vì không có cái gì cho con ngoài cái tình thương, ngoài món quà là tinh thần. Còn những người mẹ mà kinh doanh, những người giàu có thì họ nghĩ rằng họ chăm cho con họ đầy đủ quá rồi. Tôi thuê nguyên một người vú mà trả tiền cho người vú để chăm sóc một mình đứa con, cho thấy như vậy là con hy sinh lắm rồi chứ phải không ạ? Nhưng mà nếu một đứa bé đó nó có thể nói với mẹ nó thì nó bảo mẹ ơi, con không cần cái đó mà con cần chính mẹ chăm con. Thay vì mẹ đi làm 10 tiếng một ngày để lấy tiền mà chăm con thì mẹ đi làm 8 tiếng một ngày, còn 2 tiếng mẹ chăm con, mẹ khỏi cần thuê người vú nữa cũng được. Nếu đứa bé nó có thể nói được thì nó sẽ nói như vậy. Mà không biết là người mẹ ngày hôm nay có hiểu được như vậy hay không, hay là cứ nghĩ rằng chúng tôi những người làm cha làm mẹ đã hy sinh cho con mình như vậy rồi. Tôi dành hết thời giờ tôi đi làm kiếm tiền. Họ luôn luôn là câu là tôi đi làm kiếm tiền để lo cho con. Đồng ý là phải có tiền mới lo cho con được. Nhưng mà đừng nghĩ rằng chỉ như vậy thôi đã là xong. đừng nghĩ rằng tôi đi làm có tiền tôi lo cho con mình, như vậy là tôi đã xong bổn phận của mình rồi. Đó mới là 50% à, mới lo được đời sống vật chất thôi, còn đời sống tinh thần, đời sống tâm linh nữa chứ. Cho nên câu mà nói rằng 9 tháng kêu mang, mà thậm chí ngày hôm nay người ta cũng không có kêu mang 9 tháng, mấy tháng, 1-2 tháng, rồi sau đó người ta thuê. Việt Nam có cái luật đó, là cho thuê người để mà mang thai hộ đó. Tôi mang thai 2 tháng thôi, còn lại 7 tháng còn lại là tôi thuê chị, rồi chị cứ mang đứa bé đó, cấy thai vào trong bụng chị, rồi chị sinh đứa đó ra cho tôi, sau đó rồi trả tiền cho chị, là một cái hợp đồng đàng hoàng. Người ta làm như vậy rồi. Cho nên nói cái câu mà 9 tháng kêu mang còn 3 năm bú mớm, 3 năm có đâu mà 3 năm bú mớm, thấy không ạ? Cái là ra cái là cho sữa bình liền rồi. Cho nên người mẹ có khi không không dám cho con mình bú, sợ nó xấu người mình đi. Trong khi bà nói là ngày xưa chúng con cũng muốn cho con mình nó bú, không có gì để cho. Và khi mà anh chị em thấy là bà diễn tả cái cảnh mà cho nó ăn như thế nào, mình nhai xong bà nói là mình nhổ miệng nó, rồi nghe nó nhổ thì nghe sợ, đúng không? Nhưng mà anh chị mới tưởng tượng là cái cảnh mà thức ăn đó từ miệng người mẹ mà truyền sang miệng đứa con nó như thế nào, thấy không? Đó là một cái gì đó diễn đạt một cái tình yêu thương chứ, đó là cái truyền sức sống đấy chứ. Vì nếu mà không có cái này thì con không sống được, cho nên mẹ truyền cái sức sống sang cho con. Đó nghĩa là mẹ nuốt hết tất cả cái đó, mẹ lo cho bản thân mẹ, nhưng mà mẹ nhường cái phần đó để cho con, cứ truyền cái sức sống, một cái hành động rất là dễ thương đấy chứ, đẹp lắm chứ. Nếu mà nói theo kiểu giống như là người nam người nữ vì họ đang hôn nhau, khi mà nụ hôn bằng môi ấy, bằng miệng, thì họ trao cho nhau như vậy, tức là truyền cái tình yêu thương, diễn đạt cái tình yêu thương, họ muốn gắn kết thành một với nhau. Thế thì khi mà người mẹ truyền cái miếng cơm ấy, miếng cơm mà đã bà đang nghiền nát được rồi, thấy không? Nghiền nát được rồi, trộn với nước miếng của bà mà để bà thành cái cơm nó thành ngọt ngào đó, bị bà bỏ đâu đó đâu có cái gì đâu, cơm không, chẳng có cá, chẳng thịt, chẳng mắm, chẳng muối gì cả, cứ như thế mà nuôi ba đứa con, và cũng nhiều người khác nuôi cả chục đứa con cũng bằng cách đó. Thế thì khi mà bà ấy truyền sang cho đứa con mình cái chất dinh dưỡng ấy, anh xem nhìn phải thấy một cảnh rất là đẹp, thậm chí mà nó vung tung tóe ra ngoài miệng đứa bé, bà diễn tả cảnh bà liếm hết tất cả những cái đó, thấy không? Không để vung vãi một cái gì, không để vung vãi một cái gì, nó trọn vẹn cái tình mẫu tử, đẹp lắm chứ thưa anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta có thể cười, chúng ta có thể thấy nó dị hợm hay thấy nó kỳ cục, nhưng mà có những cái đáng lẽ ra cái đó mới là cái không kỳ cục, hơn là cái mà không cho con mình bú, sợ xấu mà không thấy là kỳ cục. Không dám kêu mang con mình, sợ xấu, sợ đau khi đẻ mà thuê người khác mà mang thai hộ, không thấy là kỳ quái. Nó không còn là kỳ cục mà là kỳ quái. Rồi 3 năm ấy không dám dành thời giờ để mà chăm con mình, mà đi thuê người khác, giao cho người vú, mà không thấy đó là kỳ dị. Những cái kỳ cục, những cái kỳ quái, những cái kỳ dị, ngày hôm nay người ta không thấy, không thấy, mà người ta cứ cho rằng cái hình ảnh mà người mẹ mớm con đó là kỳ cục, kỳ dị, kỳ quái. Nó tuyệt vời vô cùng chứ thưa anh chị em. Cứ suy nghĩ thử coi, cứ suy nghĩ thì có thấy hình ảnh đó đẹp không? Đẹp chứ. Rồi ba năm đó là 3 năm cho con mình học ăn, học nói, học gói, học mở, tập tành. Cho đến khi mà nó có thể mà chập chững, nó bước đi được, bà cứ tiếp tục phải nuôi dưỡng cho nó, rồi cho nó bóc lấy, tập để cho nó bóc lấy, cho nó ăn được, thấy không ạ? Cho nên cái hình ảnh đó đẹp lắm chứ. Và khi chị em mình thấm được cái hình ảnh đó thì mới thấy được là mình đọc trong bài đọc 1 sách Vinci Jose, có bao giờ anh em tưởng tượng đấy lại là hình ảnh mà Thiên Chúa đối xử với chúng ta, Thiên Chúa đối xử với con người, một Thiên Chúa gần gũi chúng ta như là một người mẹ như vậy không? Có bao giờ chị em dám nghĩ được như vậy không? Có một tôn giáo nào, có một tôn giáo nào mà so sánh đấng thần linh ấy như là một người mẹ mà cúi xuống mà bú mớm cho đứa con của mình? Ta đọc tôn giáo ấy đặt những vị thần linh cao ngất, và chỉ có suy sụp kính lạy, kính sợ, chứ không bao giờ dám ngửa mặt lên, không bao giờ mà được phép gần gũi, không bao giờ mà được phép nghĩ rằng đấy là cha mình, đấy là mẹ mình, cái vị thần linh cao chót vót ấy. Anh chị em nghe lại câu chuyện mình sẽ thấm chuyện đó. Đức Chúa phán thế này: Khi sách Hosea, khi Israel còn non trẻ, ta đã yêu nó. Khi Israel còn non trẻ, ta đã yêu nó. Từ Ai Cập, ta đã gọi con ta về. Ta đã tập đi cho Ephraim, ta đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Anh chị em nghe thấy không? Chúa chọn dân Israel làm dân riêng của Chúa. Dân nó từ bên Ai Cập bị làm nô lệ bên Ai Cập, rồi Chúa đưa họ vào trong đất hứa, đi ngang qua sa mạc, thì chính Chúa đã yêu nó và từ Ai Cập Chúa gọi con ta về. Ta thấy Chúa dùng chữ không? Từ Ai Cập ta gọi con ta về. Mà cái đứa con đó nó có tốt lành gì không? Nó có ngoan gì không? Không. Cứng đầu cứng cổ đến mức độ mà ta đã tập đi cho Ephraim, ta đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Khi Chúa đỡ cánh tay thì lại không hiểu là Chúa chữa lành, mà lại tưởng là Chúa trừng phạt. Nó không hiểu được. Giống như đứa con nó không hiểu được tình thương của người cha người mẹ, khi phải dùng cách này để mà tập cho nó đi. Khi mà đỡ cho đứa bé nó đi, đúng không ạ? Đỡ cho đứa bé nó đi thì mình đỡ bước đi từ từ, khi mình bỏ dần cái tay mình ra. Khi mình bỏ dần cái tay mình ra thì đứa bé nó bước chập choạng và nó té. Và khi nó té vậy thì nó khóc, đúng không? Nó té nó khóc mà nó có hiểu rằng là mẹ nó đang là tập tành cho nó không? Mà nó nghĩ rằng mẹ nó bỏ nó, mẹ xấu. Đang bước đi có mẹ đỡ hai bên, đang đi ngon lành, mẹ bỏ con ra, rồi con chụp choạng rồi con té, mẹ xấu. Nhưng mà nếu mẹ không bỏ con ra, đời nào con bước đi được? Bao giờ con mới đứng vững được trên đôi chân của con mà con đi được nếu mẹ không bỏ con ra? Thế chị em thấy là có những lúc Chúa phải dùng biện pháp này, biện pháp kia để mà giúp cho ta vững đức tin, bước đi trong đức tin, chứ không bước đi trong tình cảm. Không, lúc đầu Chúa dụ, chúng ta thấy là Chúa quyến rũ ta, Chúa dụ dỗ ta, nhưng mà rồi Chúa đem vào trong hoang địa, Chúa uốn nắn, Chúa dạy dỗ ta, Chúa giáo dục, Chúa huấn luyện ta, gọi nó vào trong Ai Cập, gọi nó ra khỏi Ai Cập vì nó khổ quá. Nhưng mà có khi nó không biết rằng nó như vậy là nó khổ đâu. Đưa vào trong hoang địa mà chịu cực hơn, nó bảo đi cực quá, nó lại thích về về Ai Cập nó ở, phải không? Nó lại thèm củ hành củ tỏi nước Ê-xi-tô đó. Cho nên chúng ta là những người mà tội lỗi, là những người yếu đuối, là những người mà được Chúa gọi ra khỏi Ai Cập, tức là gọi ra khỏi cái vũng tội mà mình đang sống, cái quá khứ lầm lỡ của mình. Vị thánh nào chẳng có quá khứ, tội nhân nào không có tương lai. Nhìn lại thánh Phêrô Phaolô coi, nhìn lại Madalena coi, nhìn lại Agustino coi, nhìn lại các vị thánh coi, vị thánh nào chẳng có một cái quá khứ. Và từ trong cái quá khứ ấy, từ trong cái vũng lầy ấy, từ trong vũng tội ấy, từ trong cái bóng đêm ấy, Chúa gọi và nói: ta gọi con ta, chưa phải gọi ai, gọi đích danh, gọi con Thoa, gọi thằng Vóc, gọi con Mi, ta gọi con ta. Anh chị mình có nghe được, thấy được Chúa gọi tên của mình, có thấy một cái sự gần gũi cá nhân hoàn toàn. Tôi Trần Đình Long với Chúa, tôi Diễm My với Chúa, tôi Võ Đình Vóc với Chúa, chứ không phải chung chung. Thường thì ta cứ nghĩ rằng ôi giống như ông cha coi sứ mà cả 10.000 giáo dân thì không biết đứa nào và đứa nào chung chung hết như vậy, may đứa nào khá khá tí thì ông biết, phải không? Đứa nào trổi trang hơn thì ông biết, đứa nào giàu giàu thì biết, nào giỏi giỏi thì biết, giàu giàu giỏi giỏi đẹp đẹp khá khá thì biết. Hoặc ngược lại, đứa nào mà quậy quá thì ông cũng biết, đứa nào nghèo quá mà lúc nào cũng đến xin ông thì ông cũng biết, cũng biết. biết vì mày phiền tao quá, lại thấy mặt mày là thấy xẻ tay rồi mày ơi. Vì không, Chúa biết mỗi một người chúng ta, và Chúa gọi riêng từng người một từ Ai Cập. Cái Ai Cập ấy là cái quá khứ của mỗi người. Cái Ai Cập ấy là cái hoàn cảnh của từng người riêng, không ai giống ai cả. Nhưng mà chắc chắn cái Ai Cập ấy là cái chẳng tốt lành gì cả, có đúng không? Trong cái hoàn cảnh mình đang sống, ta thấy nó một vũng lầy. Có bài hát gì đó bên vũng lầy, vũng lầy của chúng ta phải. Bài hát tự đề là vũng lầy của chúng ta, như là của Lê Uyên Phương hả? Lê Uyên Phương, vũng lầy của chúng ta. Hai vợ chồng, cô tên là Uyên, chồng là Lê Uyên, hai người ráp với nhau gọi là cặp song ca nổi tiếng Lê Uyên Phương. Rồi trong đó có bài vũng lầy của chúng ta. Rồi sau đó thì hai người cũng chia tay nhau. Rồi sau đó thì anh chàng Lê Uyên thì cũng chết trước vì bệnh, còn lại mình cô Phương. Rồi chúng ta thấy là trong cái vũng lầy, cái Ai Cập đó, hay là trong vũng lầy cuộc sống của mỗi người chúng ta, Chúa gọi từ trong cái vũng lầy ấy, từ trong vết Ai Cập ấy, ta gọi tên con ta ra, và ta đã tập cho nó đi đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta thấy không? Mình cứ tưởng tượng thôi, khi mà cảnh sát đến bắt một tội phạm thì lấy cái gì? Lấy còng, phải không? Hoặc là khi mà một con thú dữ thì mình lấy cái gì? Dây, xiềng, xích. Đó, xiềng xích còng mà lôi mà kéo chứ. Đây Chúa lại lấy một cái thứ dây này, biết là dây này ở đâu có, chỉ em kiếm mua dùng. Ta lấy dây nhân nghĩa và lấy mối ân tình, dây nhân nghĩa, mối ân tình mà lôi kéo chúng. Cứ thinh lặng một chút, nghe từng câu từng chữ để mà thấm thấy nổi cả da gà. Thế quá sức tuyệt vời lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa có từ đời đời, từ trong cựu ước rồi. Hô-sê đây này, chứ không phải là tân ước, chứ đâu phải là thương xót là một cái phong trào mới nổi lên, không có. Nhưng mà tại vì người ta quên mất, cho nên Chúa mới phải gọi Faustina rằng con hãy đi con loan báo cho mọi người về lòng thương xót của ta. Mà lòng thương xót đó có từ đời đời rồi, và đến thiên thu vạn đại. Đấy, anh xin đọc lại coi, nếu mà không có lòng thương xót thì ai mà lấy dây nhân nghĩa và mối ân tình để mà lôi kéo? Giống như là con mình nó hư, mình lấy gì mình lôi? Tụi con nắm cổ tao lôi về, phải không? Tao nắm cổ tao lôi về, chứ đâu mà lấy dây nhân nghĩa và mối ân tình mình với Chúa. Thử hỏi mình có ân tình gì với Chúa không? Nói là Chúa nói để cho mình khỏa lấp cái tội lỗi của mình đi. Mối ân tình ra như thử là ta với mình đã có mối giao duyên với nhau, mối tương quan với nhau sâu sắc, sâu thắm lắm, là mình yêu ta yêu mình, mà thực sự là chỉ có một chiều thôi, có tình yêu đơn phương, cuối cùng là tình bơ vơ. Biết bài tình đơn phương không? Có biết bài tình đơn phương? Chắc là mối tình đơn phương. Thế mối tình đơn phương là một chiều à? Thiên Chúa yêu thương con người, Thiên Chúa trung thành với lời giao ước, còn con người thì nó cứ năm lần bảy lượt. Thánh Kinh gọi là những người một lòng hai dạ. Một lòng hai dạ. Hôm nay thì nó phấn khởi, nó thờ Chúa, mai nó thờ gì? Bò vàng. Tiếp lại thơ thân tiên, lại thơ thân quyền lực, lại thơ thế gian. Nó chạy thế gian mà bỏ Chúa. Mà Chúa lại lấy dây nhân nghĩa và mối ân tình mà lôi kéo. Khi đó mình đối xử với nhau bằng cái dây gì? Có lấy dây nhân nghĩa mà đối xử với nhau không? Hay là dây gì? Hả? Dây gì? Dây kiếm thứ hai. Dây hận thù, dây gì? Tư thù, dây tư thù, dây chia rẽ. Không lấy dây nhân nghĩa cho nên mình đối xử với nhau gọi là mày sống không có nhân có nghĩa gì cả vậy. Sống ngay cả cái cách đối xử của người với nhau thôi đấy mà ta cũng còn không sống được. Trời ơi, người có đạo với nhau mà sống đối xử với nhau như vậy sao? Trời ơi, tu tác với nhau mà đối xử như vậy sao? Không có một chút tình nghĩa gì sao? Không có một chút nhân nghĩa gì hay sao? Thì khi mình thấy anh Diệp cứ thử nhìn mà coi cái cách mình đối xử với nhau coi có nhân có nghĩa hay không? Không? Có cái lòng nhân hay không? Có cái nghĩa ở trong đó hay không? Hay là chỉ vì tiền thôi, hay chỉ vì quyền thôi, hay chỉ để lợi dụng nhau mà thôi? Và khi mình lôi kéo người khác đến, có lấy dây nhân nghĩa mà lôi kéo không? Hay là lấy dây mối dây ân tình không? Hay là lại lôi kéo đến người khác, hoặc là bằng tiền để lôi kéo người ta đến với mình, hoặc là bằng quyền để lôi kéo người ta đến với mình? Tại vì ai mà chẳng muốn theo người có tiền, ai mà chẳng muốn theo người có quyền, đúng không? Tiền, quyền hoặc là bằng sắc. Tôi không có cái gì, tôi lấy sắc tôi lôi kéo anh được không? Chết luôn đi chứ, kéo thằng đó lên chịu gì nổi. Phải không? Bỏ vợ không? Bỏ không? Lắc cái gì mà lắc? Chịu gì nổi? Nó lấy cái dây đó mà nó kéo mình mà chịu gì nổi? Thế không? Đến mức độ người ta bảo nếu mà cái này không làm được bằng tiền thì tôi sẽ làm bằng nhiều tiền hơn. Sao mình chịu nổi? Cho nên người ta lôi kéo mình bằng những dây đó, khó thoát lắm. Tiếp phần thứ hai, thứ năm, chủ nhật thứ 14 thường niên. Chúng ta thấy là một là mình bị người khác lôi kéo bằng tiền, bằng quyền, bằng sắc. Ba cái đó nó lôi kéo mình mạnh. Ta chạy theo người có tiền, ta chạy theo người có quyền, ta chạy theo người có sắc, hoặc là địa vị. Nhất là địa vị nữa, lại càng dễ lôi kéo. Ta hãnh diện vì ta quen biết ông này bà kia, đấng bậc này đấng bậc nọ. Có người nhà con nhiều cha lắm, con quen nhiều cha lắm, con mời giám mục đến ăn cơm, con mời các cha đi ăn cơm hoài à. Tôi nói trời, sao bằng tôi còn mời hơn nữa, mà ngày nào tôi cũng mời đấng mà hơn các đấng đó nhiều, ngày nào cũng đến nhà tôi hết, ai biết đâu. Mình không có hãnh diện với cái đó nhỉ? Mình không có hãnh diện vì là Chúa đến nhà tôi từng ngày. Mà nhà tôi ở đâu? Đây nè, Chúa không phải đến nhà, nhưng mà Chúa ở trong tôi đây nè, trong cái tim của tôi đây nè. Mà tôi không cảm thấy hãnh diện vì chuyện đó, mà lại hãnh diện chỉ vì chuyện được ngờ vị này vị nọ đến thăm nhà, ăn cơm nhà, hoặc là được mời đi ăn cơm với đại gia này, với lại ông chủ tịch này, với ông tổng giám đốc nọ, hay là với cô hoa hậu này, với người mẫu nọ. Ôi trời, hôm qua tôi mới được nhìn thấy anh chàng ca sĩ này, tự chua tôi mới nhìn thấy ca sĩ mà nó khoe không ạ. Tưởng gì hôm qua tôi đang ngã tư Bình Hiền, tôi thấy đi ngang qua này mày. Ôi trời ơi, quá giờ chưa, nó thích quá giờ hay chưa? Thế không ạ? Cho nên là Chúa nói với chúng ta là ngày lôi kéo mình bằng dây nhân nghĩa và mối ân tình. Có một cái mối ân tình nào đó, tôi với ông đó có cái mối ân tình mà tôi không bỏ anh ấy được. Bé giờ chúng tôi đã sống với nhau rồi. Từ nhỏ tôi khổ, tôi đã nằm gai nếm mật với nhau rồi. Thì cái mối ân tình ấy chúng tôi không bỏ được. Cho dẫu bây giờ thì hai đứa khác rồi, anh thế này tôi thế khác, nhưng mà không bỏ nhau được. Đó, ân tình là như vậy. Thì Chúa đối xử với chúng ta bằng cách đó đó, thưa anh chị em. Ta không bỏ con được, cho dù bây giờ con tội lỗi, bây giờ con bê bối, bây giờ con thế này thế kia, nhưng mà không, vì lòng thương xót của ta dành cho con. Cho nên cho dẫu con có thế nào đi chăng nữa, ta cũng không bao giờ bỏ con. Vì sao thưa anh chị em? Ta nghe tiếp. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Hãy nhìn cái hình ảnh đấy coi. ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Wow, ta thấy đứa bé nào dễ thương, ta nựng vào má nó phải không? Quá wow, nhỏ dễ thương quá. Ôi con cái nhà ai xem mà nó ngoan quá, dễ thương quá. Nựng vào má, rồi mình nựng nó, chưa xong mình muốn gần gũi nó hơn, mình ôm nó, mình áp nó vào má mình, chạm cái má mình vào má nó, cái da thịt tươi mát mịn màng của nó, thánh thiện của nó, trong sáng của nó, dễ thương vô cùng. Dĩ nhiên là bây giờ ta thấy là nghĩ nó cũng buồn. Những cái hình ảnh đẹp, những cái cử chỉ đẹp đó bây giờ lại là những cái mà người ta lạm dụng nó để trở thành một cái gì xấu. Cho nên là khi mà đi sang Mỹ, người ta cảnh cáo tôi là nhớ như chàng nhé, con nít đã đến gần rồi, cha không được nức nó nhé chàng. Nhất là mấy người giúp lễ. Hồi xưa tôi đã từng giúp lễ, tôi thấy mấy người gần gũi với ông cha rất là dễ thương. Mà bây giờ là nhất là cha phải cẩn thận mấy người giúp lễ. Bên kia đó, một ông cha mà nắm tay một cô con gái người ta không kết án, mà bây giờ nắm tay một cái đứa giúp lễ là coi chừng bị tội gì? Là lạm dụng, lạm dụng tình dục, quấy rối tình dục đứa bé, không thứ nhi còn tội còn chết nữa. À, ta thấy chỉ có một vài trường hợp thôi, người ta xé ra to, người ta cho rằng hầu hết những giáo sĩ đều là bị mắc cái tội đó, rồi cứ đụng tới cái chuyện đó là phạm cái tội đó. Cho nên tự nhiên mình thấy cái đứa bé nó đến nó gặp mình, nó cho lòng, nó giang tay nó ôm lấy mình phải lùi lại, không dám cho nó ôm mình. Anh chị có thấy nó có buồn không? Cho nên là càng ngày ấy, cái nếp sống nó càng văn minh bao nhiêu ấy, thì những cái mà hồn nhiên, cái đơn sơ, những cái giản dị, những cái chân chất ấy, nó lại không có được trân trọng, không được duy trì nữa. Cho nên tôi mới thấy kể cái câu chuyện mà bà mớm cơm cho đứa bé, tôi thấy cái hình ảnh nó rất là đẹp, thì ta lại cho rằng nó kỳ. Mà bây giờ cái hình ảnh mà Kinh Thánh nói gì, ta nựng nó như người thương nựng đứa bé và ta áp má vào nó, thì bây giờ cái hình ảnh đó bây giờ lại không dám làm, sợ là người ta bảo là mình lạm dụng. Nó buồn chứ phải không? Tại vì do cái suy nghĩ của con người nó làm cho tất cả những cử chỉ, cái hành động nó bị méo mó và nhuốm tội hết trơn. Vậy thì tội nó sinh ra bởi đầu óc của con người, bởi cái suy nghĩ của con người chứ. Chứ cái cử chỉ đó có gì gọi là tội? Cử chỉ đó là cử chỉ mà Kinh Thánh nói mà. Chúa yêu thương ta đến mức độ mà ta xử với chúng như người nâng trẻ thơ, nâng lên áp vào má, ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Đấy cái ngày bà cụ mô tả cho chúng ta thấy một Thiên Chúa gần gũi với con người như vậy. Ta xử với chúng như người nức đứa bé, ta áp sát vào má nó và ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Hình ảnh một Thiên Chúa tích tắc trên cao mà cúi xuống gần gũi với con người, tuyệt vời. Con người không có khả năng vươn lên, mình cứ hát con vươn hồn lên. Còn bài nữa thôi, con vươn hồn lên, con vươn hồn lên. Một bài nữa cũng con vươn hồn lên. Một bài nữa, cái bài này là con vươn hồn lên đi Chúa, tấm lòng tan nát khiêm cung. Thực ra mình có vươn lên nổi không? Đã tan, đã nát rồi còn lấy xích đâu mà vươn. Nói thử nghĩ lại coi, một tấm lòng tan nát rồi còn vươn đi đâu nữa bây giờ? Te tua rồi, tàn tạ rồi, tả tơi rồi, tê tái rồi, đúng không? Làm sao vươn được? Có thằng kia nó khỏe mạnh nó còn vươn được chứ, thằng bại liệt nằm kia mà bỗng nó vươn cái gì? Mà tâm hồn đó nó tan nát thì còn nó không phải là bại liệt, là tâm hồn còn bại liệt cái gì nữa? Nó bảo là nó còn vươn hồn lên, vươn thế nào được? Chỉ có Chúa cúi xuống từ trên cao, ta cúi xuống để đút cho nó ăn, đút cho nó ăn tan nát thôi, không dễ dụa gì được nữa, chứ phải cúi xuống mà bà này gọi là nhổ vào miệng nó, là truyền hơi sống, truyền dinh dưỡng, truyền yêu thương vào cho nó. con vươn hồn lên, vươn hồn lên không vươn nổi. Anh sẽ cứ nghĩ thử con, những lúc mình đau khổ vươn lên được không?
Không.
Lúc đó mình bảo là rũ rượi rồi chứ vươn cái gì. Ê, sao giờ này nhìn mình rũ rượi vậy hả? Buồn quá hả? Sao buồn? Thất tình. Bây giờ chỉ còn ai cứu nó thôi. Người tình nó. Vì nó bị thất tình, vì chỉ có một người duy nhất mà cúi xuống nâng nó lên thôi là ai? Người mà nó yêu. Người mà nó yêu. Người mà nó yêu. Có khi người ấy không yêu nó, nhưng mà nó chỉ cần người mà nó yêu mà thôi. Anh xem phân biệt chúng tôi. Tôi không yêu cô ấy, mà vì cô ấy yêu tôi, cho nên là cô chỉ cần tôi cúi xuống là cô ấy vui rồi. Mặc dù tôi không yêu cô ấy, nhưng mà cô ấy yêu tôi. Đúng không? Rõ ràng bao nhiêu thằng đẹp trai nó đến nó đâu cần. Thấy không? Mà bao nhiêu thằng yêu nó chứ phải không yêu. Mà nó không yêu, chuyện cúi xuống với nó còn thua gì không? Nó có rũ rượi không?
Không.
Chưa bao giờ biết yêu nó thuộc lòng. Chưa biết gì. Không yêu mà. Tôi đã không yêu thì tôi cúi xuống thì tôi vẫn cứ rũ rượi chứ. Tại vì nó đang cần là cần người mà nó yêu, chứ không phải cần người yêu nó. Nếu mà hai bên thì còn nói làm cái gì, thì đâu phải ngồi rũ rượi. Nhưng mà vì nó cứ lại cuối cùng là tình bơ vơ. Vậy cho anh xin một giây. Nói nó yêu nó đâu mà nó lên ngôi. Sao bà? Sao bà nói sao? Bây giờ đã bà đã ru được con chưa? Ru được chưa? Rồi 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 lên ru đi. Lên ru cái đi cho nó phấn khởi. Ok đó, nhớ là cái gì làm cái đó. Ru ru chứ ai mà đọc. Ru giống như tưởng tượng như đang ôm vóc ra ru nó ngủ.
À ơi, cầm tay anh hỏi cổ tay, ai bóc lên trắng, ai dày nên là tròn. Cầm tay anh hỏi nước non, gái này chồng chữa hay còn đợi anh? À ơi, tiện đây mình hỏi gửi cho Đào. À mình hỏi Đào, Đào cũng xin thưa, bởi em tránh mảng lên chưa có chồng. Em về hỏi mẹ cùng cha, có cho em lấy ở chồng xa anh nhà chờ. Chờ em chờ ngẩn chờ ngơ, chờ hết mùa mặn mùa mơ mùa đào. Chờ cho cái tuổi em cao, cái môi em đẹp mơ mà đào em hòa tươi hết rồi cha.
Thấy những giá trị hả? Quá quá giá trị, giá trị dân gian, giá trị thiêng liêng, giá trị văn hóa dân tộc. Bây giờ nó bị thất thoát hết rồi, mai mòn, mai một hết rồi. Bây giờ còn đâu nữa? Bây giờ muốn mở ru con người ta làm gì? mở máy sập sinh disco rồi thì đủ thứ chuyện khác. Nhưng mà tôi thấy có nhiều gia đình cũng vui, nghe là cũng thấy phấn khởi, cũng an ủi, là nó bảo trai con bìa là nó con ru nó ngủ toàn bằng bài giảng lòng thương xót thôi, mà riết rồi bìa không mở nó không ngủ được. Nói có, tôi thấy có, vì lúc mà bà mang thai thì bà đã nghe rồi, rồi lúc mà sinh ra thì bà cứ tiếp tục nghe, thì nó được lớn lên, nuôi dưỡng lớn lên ở trong cái âm điệu đó. Rồi thì khi mà nó khóc thì bà lại cứ mở cho nó lại nghe này, như một cái ơi lòng thương xót Chúa tuyệt vời khôn ngồi ra khái vậy. Thế thì mình thấy là cũng vui nghe chị ấy kể. Nhưng mà bên Mỹ nha, bên Mỹ chị bao giờ là con của con đến lúc lớn, lúc 3 tuổi nó biết nói rồi, thì lúc mà đi ngủ mẹ nó không mở, thì chính nó lại nhắc mẹ ơi hôm nay chưa mở nghe lòng thương xót rồi mà đi ngủ à. Thế là mẹ nó ấn nút rồi thì mẹ nó đi ngủ rồi, cái đằng nó nghe chạy đó bấm mệt rồi chịu nổi. Thì mình thấy được rằng là Thiên Chúa mà đối xử với chúng ta như vậy, ta có thấy được cái niềm vui hay là thấy được cái hạnh phúc đó? Và đạo của chúng ta là đạo tình thương, đạo yêu thương, là đạo như vậy. Mà anh chị em có nghe người ta cắt nghĩa về giáo lý, về thánh kinh, về đạo lý cho chúng ta như vậy hay không? Hay là chỉ là một mớ lý thuyết nó cứ xa lắc xa lơ, trừu tượng ở trên trời với những cái từ rất là cao, thần học kinh viện với lại kinh điển gì đó, mà mình không sao mình với tới. Mà mình, tôi nói rồi, mình sao mình với được, sao mình vươn lên được, vì tan nát rồi mà. Cho nên Chúa phải cúi xuống. Và khi mà Chúa cúi xuống với con người ấy, thì Chúa xóa hết những cái gì là của Thiên Chúa, tại vì cao quá nó sợ. Đúng không? Cao quá nó sợ. Bây giờ nha, gì đó, cái cô bé Lọ Lem, cô ấy ngủ trong rừng, bề hoàng tử mà đến mà đánh thức cô bé Lọ Lem dậy, thì hoàng tử ấy phải bỏ cái ngai vàng của mình đi, bỏ tất cả những xe ngựa võng giá đi, mà phải xuống mà đi bộ vào trong rừng thẳm, rồi phải chui vào trong cái lâu đài đó, rồi đến với cô bé đó trong hình hài một con người, một chàng thanh niên, chứ không phải trong hình hài một hoàng tử uy nguy. À đây, cô đây chắc là cô nằm luôn, cô chết luôn. Thế không? Chắc cô chết luôn à. Cô bé Lọ Lem mà mở mắt ra mà thấy một ông hoàng lộng lẫy sang trọng như vậy, mình Lọ Lem, nghĩ tử ơi, cô có sống nổi không? Không, chắc tôi chết luôn rồi, sợ mà chết rồi. Cho nên cái nụ hôn của hoàng tử ấy phải là nụ hôn của một con người, lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình, và ta cúi xuống, ta áp má vào nó, và ta nựng nó, ta áp má vào nó, và ta hôn nó, đánh thức nó dậy. Đó, chúng ta là những cô bé Lọ Lem mấy anh chị em, ngủ trong lâu đài cổ, trong mớ tội của mình, mớ lỗi lầm sai quấy của mình ngủ yên trong đó, hoặc là mình ngủ quên trên cái đài danh vọng, ngủ quên trên đài danh vọng, trên những thành công, trên những phù phiếm mà thế gian ban tặng cho mình, hoặc là mình ngủ quên ở trong vũng gầy chúng ta, hoặc là ngủ quên ở trong cái cô đơn, cái buồn chán, cái thất tình. Chỉ có mong là người mình yêu đến với mình thôi, người mình yêu đến với mình. Chúng ta mong được người yêu đến với mình. Và khi tôi nãy tôi nói trở lại hình ảnh cái con bé này ấy, là bao nhiêu thằng đẹp trai đến nó vẫn không tỉnh được, thế không? Nhưng mà cái thằng bán than thằng mà nó thương đến với nó thì tự nhiên nó mới tỉnh lại được. À, thì anh chàng hoàng tử ấy đến, và đến với nó bằng cái gì? Ân tình nhân nghĩa, thì mới đánh thức được cái cô bé Lọ Lem mà nó được. Thì vì cô hé mắt ra, hí mắt ra mà thấy ánh sáng chói chang của ngai vàng, của vương miện, rồi hé tai ra nghe tiếng lính lác ầm ĩ ồn ào, ngựa xe ầm ầm, cô ấy làm gì? Nhắm mắt đi tiếp, sợ quá. Nhưng mở ra không thấy gì cả, chỉ thấy một cái hình ảnh một con người đang cúi xuống, một Thiên Chúa cúi xuống và nức, này này thức dậy đi bé, bé cô bé lọ lem thức dậy đi, và cúi xuống áp má vào cô bé lọ lem sạch hay bẩn? Lọ lem thì sạch hay bẩn? Thơm hay thúi? Thấy không, lọ lem mà nó có gì hay ho gì đâu, ấy mà dám áp cái má mình vào cái má của nó, tức là chấp nhận cái dơ của nó dính vào cái dơ của mình, chấp nhận cái hơi hám của nó, nức nó và đút cho nó ăn, chấp nhận cái vụng dại của nó dính vào mình dơ giấy bẩn thỉu hết. Một Thiên Chúa chấp nhận chịu dơ vì chúng ta, không những là chịu dơ chuyên thùy, còn hơn thế nữa chịu chết vì ta. Không phải chết một cách oai phong lẫm liệt, nhưng mà chết một cách nhục nhã ê chề vì yêu ta. Đây lòng thương xót của Chúa ở trong đó rồi đó. Có phải là xa xôi, có phải là mới lạ gì đâu thưa anh chị em. Mà nếu mà chúng ta nghe thất nghĩa, nghe giải thích về lời của Chúa như vậy, về đạo lý như vậy, về kinh thánh như vậy, anh chị em nghe thấy thấm không? Thấm không? Thấy có gần gũi được không? Thấy có lời Chúa có phải là sát sườn với chúng ta không? Không phải ở đâu cả, nhưng mà trong máu, trong da, trong thịt của mình rồi. Vì ngôi lời đã nhập thể, đã làm người ở giữa chúng ta rồi. Rõ ràng, chứ đâu phải là Chúa nói khơi khơi mà Chúa không làm. Cho nên cái hình ảnh mà ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn, đấy, bà mô tả cái việc đút cho đứa bé ăn là như thế nào, thì Thiên Chúa gần gũi với chúng ta như vậy, Ngài cũng trao ban sức sống của Ngài, trao ban máu thịt của Ngài cho chúng ta qua bí tích thánh thể. Có phải Thiên Chúa đút cho chúng ta không? Bà chỉ đút cơm cho con bà ăn thôi, và với điều kiện là bà phải no một phần đã, chứ không như bà nói là nó cứ tụt xuống được bao tử mình, dù mình không muốn nó cũng cứ tụt xuống. Thấy không? Mà mình thấy hình ảnh đó đã là tuyệt vời lắm rồi. Nhưng mà so với hình ảnh mà một Thiên Chúa không những là đút cho mình ăn, nhưng mà cho mình ăn Ngài luôn, khác không? Tôi chỉ đút cơm cho con tôi ăn thôi, con tôi ăn cơm, ăn thực phẩm do tôi truyền sang, chứ nó không thể mà uống máu tôi để cho nó đỡ khát, nó không thể ăn thịt tôi cho nó khỏi đói. Vậy mà một Thiên Chúa nói với ta rằng thịt ta là của ăn, máu ta là của uống. Chúa đút cho chúng ta bằng chính thịt máu của Ngài. Thưa chị em, vậy thì bí tích thánh thể có phải là bí tích của lòng thương xót không? Phải không? Chính xác. Thế hội khẳng định đó là bí tích của lòng thương xót, vì nơi đó Thiên Chúa trao ban chính thịt máu cho mình. Mà trong Kinh Thánh nói rằng ta đút, ta cúi xuống, ta đút cho nó ăn. Vậy thì ngày hôm nay Thiên Chúa cũng từ trời xuống thế làm người giữa chúng ta, chịu chết vì ta, ở lại với chúng ta mọi ngày nơi bí tích thánh thể, để không những là đút cho ta ăn mà để ta ăn lấy Ngài. Bà cho con bà ăn câu gì nó cắn tay bà không? Nó đói quá nó không cắn tay. Hồi xưa mà anh, chúng tôi mà hai đứa ăn kem á, thấy không, con cây kem này, hai thằng có một cây kem, cho nên là phải lấy tay bấm vào, mày cắn tới đây thôi nhé. Nhưng mà nó đâu có chịu, thấy không, nó dí thêm tí nữa là cắn vào tay nó. Cái con cây kem mà thèm lắm mà không được ăn hết, ăn có nửa thôi. Cho nên là bấm tay rồi, mà bấm tay rồi giữ tay mình gồng lại, nhưng mà thằng nó cứ dí thêm, mới là mình thụt cái tay nó. Máu me ăn vẫn ngon. Anh chị em tôi thấy hình ảnh một Thiên Chúa như vậy đi. Rồi hỡi, nhưng nó không chịu về với ta. Đấy, quay quầm éo le lại cái chỗ nó không chịu về với ta. Nó không chịu về với ta. Nó không chịu về với ta. Chúa yêu thương con người mình như vậy, mà con người vẫn không chịu về với Chúa. Ta thấy hình ảnh của một người thất tình, một người tình si, một người tình si. Cho anh xin một giây phút cuối tìm đống cho tàn, người tình si đi tìm lại cái gì đó để khơi dậy thôi. Về với anh đi em, về đây đi em, về đây đi em, bài hát về đây nghe em, về đây nghe em, Thì Chúa kêu gọi mình về, mình không có về, mình không có về, mình chạy theo tiền tài, theo danh vọng, theo thế gian. Tại về với Chúa thì mình thấy rằng là mình phải bỏ những cái gì không thuộc về Chúa. Chứ biết sao bây giờ? Này cô bé Lọ Lem, anh đưa cô bé về cung điện nhé. Mà vào trong cung điện ấy, thì cô bé phải chịu khó là có một cuộc sống khác cô bé ạ. Hồi xưa cô bé ở trong rừng, cô bé muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc, rồi cô bé muốn làm gì thì làm. Nhưng mà bây giờ cô bé về cung điện rồi, anh đưa về trình diện vua cha, thì thứ nhất, điều đầu tiên là cô bé phải làm gì? Tắm rửa sạch sẽ. Chú tôi con này nó có tháng hay cả năm nó không tắm lần. Bây giờ cô bé Lọ Lem mà bắt cô phải tắm là cả một thực hình, thấy không ạ? Cô phải tắm rồi cô phải bỏ cái Lọ Lem mà cô quen mang trên người rồi, cô quen mang rồi, cô nhìn mặt cô quen là lọ, có Lọ Lem rồi. Đây là bé Lọ Lem đó anh à. Biết rồi thì bé cứ mang tên là Lọ Lem, nhưng bé đừng có Lọ Lem nữa được không? Bé cứ mang tên là Lọ Lem, anh không bắt bé đổi tên, nhưng mà bé phải không được Lọ Lem nữa. Chúng ta đều là những tội nhân, bây giờ tập đừng mang tội nữa được không? Được không? Không được đâu cha à, tội nó quen rồi. Không có tội chịu không nổi. Không như cái đứa mà nó quen nó xấu người ta rồi, bảo nó đừng nói xấu nữa, nó bảo không nói xấu không chịu được cha, quen miệng rồi, phải không? Thấy chưa? Biết là nói xấu là xấu hay đẹp? Biết là nói xấu là đẹp hay xấu? Vẫn xấu mà mình cứ nói, vậy thì mình cứ, trong khi lòng mình lại muốn, đó, mình muốn đẹp. Biết là nói xấu là xấu, mà mình cứ nói xấu, mà lòng mình lại cứ muốn đẹp, mà miệng thì cứ nói xấu. Đó cô bé Lọ Lem. Mỗi chúng ta là cô bé Lọ Lem trước mặt Chúa. Nay tắm rửa đi, thôi nay xịt nước vào, nó xóa cái mùi đi. Trời, cái mùi này không có mùi này, em không còn là Lọ Lem nữa. Chúng ta thấy không? Ta lôi nó về mà nó không có chịu, vì nó quen sống ở rừng rồi, nó quen làm cô bé Lọ Lem rồi. Bỏ nó tắm rửa đi, bỏ nó thay đồ đi. Này em, này bé, bé Lọ Lem, thay đồ đi bé, vào trong cung điện bé ngó coi, người ta mặc như vậy mà sao bé cứ mặc cái rách rưới như thế này, sao mà chịu được? Không quen rồi, ta quen sống ở trong vũng lầy, vũng tội, rồi ra khó vô cùng. Một người mà quay trở lại khó vô cùng, thưa anh chị em, gọi là trần ai khoai cổ. Ấy vậy mà lòng thương xót của Chúa đi đến đâu thì người ta ào ào người ta quay trở về đến đó. Nói chi mà ma quỷ nó không điên lên. Và Chúa nói rất rõ là ma quỷ nó điên lên, nó gầm gừ, và nó là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa, vì biết bao nhiêu cô bé Lọ Lem đã thoát khỏi rừng sâu mà về cung điện của lòng thương xót. Cái tội của anh chàng hoàng tử là cái tội đó, nhớ chưa? Cái tội của những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, là cái tội của anh chàng hoàng tử đưa cô bé Lọ Lem đi vào cung điện, để cho bây giờ cái lâu đài đó toàn là bóng đêm của tội lỗi của ma quái nó nằm trong đó. Ma quái, ma quỷ, Satan đang kìm hãm với cô bé Lọ Lem ở trong rừng. Bị anh chàng hoàng tử đó đến đưa ra vào trong cung điện, hỏi gì nó không đi lên được. Mà cái khó nhất của một công việc đó là hoán cải lòng dạ của con người, thay đổi một con người từ một Matthew thu thế đến một thánh sử Matthew, thấy không? Từ một Lazaro chết 3 ngày rồi, có mùi rồi, mà lại trở thành một người anh ấy không chết đâu, anh ấy ngủ đấy, trỗi dậy, cải từ hoàn sinh, ghê gớm lắm. Từ một cái con người mà tội lỗi ghê gớm, giống như bao nhiêu vị thánh chúng ta kể ra mà được hoán cải, được biến đổi. Những Phêrô, những Phaolô, những Augustino, những Madalena, những ngày hôm nay nè, Long Hải, Cúc, Mai Hạnh, Hiền Hòa, những đủ thứ đây này. Đấy, những con người mà đang ngồi để nghe được lòng thương xót của Chúa đây này. Làm sao mà mình có thể nghe được? Làm sao mình có thể mà đón nhận lòng thương xót của Chúa được? Có phải do mình tốt không? Có phải do mình giỏi không? Có phải do mình đạo đức không? Có phải do mình học thức không? Có phải do mình là con ông cháu cha không? Càng những cái đó thì nó càng khó hơn nữa. Ấy, vậy mà Chúa đến với lại cái lâu đài của mỗi người, cái vũng lầy của mỗi người, cái Ai Cập của mỗi người, mà Chúa lôi, Chúa kéo lên. Chúa lôi, Chúa kéo lên những cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem được hoàng tử của lòng thương xót. Bây giờ mình viết lại chuyện cổ tích cô bé lọ lem và hoàng tử lòng thương xót được không? Mình đóng kịch đó được không? Ai đóng vai hoàng tử lòng thương xót? Hả? Anh Góc. Còn ai là cô bé lọ lem? My. Cô bé lọ lem người hoàng tử lòng thương xót. Đâu thử mới lại mình hôn cô coi. Thấy không? Đấy, biển cái chuyện cứ tưởng tượng đi. Cứ tưởng tượng là mới chuyện mà anh chàng Vóc này, phòng phô tục tuổi này mà lại hôn cái con bé My này thôi, mà anh chàng đó quả lên ghê gớm lắm. Mới có lời quá. Mà thấy chuyện đó không thể xảy ra được. Sao mà cái con My này để cho thằng Vóc nó hôn được? Thấy không? Ấy vậy mà, ấy là một cái chuyện nó còn kinh thiên động địa hơn nhiều, còn ghê gớm hơn nhiều. Con My có là cái gì, đúng không? Vậy mà bảo là thằng nó mà để cho thằng Vóc nó hôn là ghê lắm đó, là thằng Vóc có phước lắm á, ngon lắm á, là cái gì đâu? Vì chúng ta còn thấy một cái đấng quá sức là tuyệt vời, quá sức là thánh thiện, đầy đủ quyền năng ấy, vậy mà lại cúi xuống trên cái con người lọ lem này. Mỗi người chúng ta là những cô bé lọ lem mà hôn lấy, thấy không? Bất chấp mùi hôi mùi thối của chúng ta, mà Phosida là người mà Chúa cho cảm nghiệm cái chuyện đó, là thấy cái thân xác của mình đang thối rữa dần dần đến mức độ mà những chị em đứng bên cạnh Phosida nói là: chị ơi, em thấy một cái mùi xác chết ở đâu đây, kinh ghê gớm như vậy. Vị thánh mà ta có thể gọi là vị thánh sống, gặp gỡ Chúa hàng ngày như vậy, được sự thánh thiện của Chúa bao trùm, nhưng mà Chúa cho Phosida cảm nghiệm thấy rõ ràng là cái thân xác này nó không là gì đâu, mà con cứ muốn tôn vinh nó, mà trong mối sự tội là cũng bởi cái tôi này nó to lớn quá, tự ái của nó cao ngạo quá. Đây, ta cho con thấy cái thân xác con đang thối rữa dần dần, thối rữa dần dần, mặc dù vẫn đang sống, nhưng mà cái thân xác nó thối rữa dần dần. Và chúng ta thấy rõ rằng cái chứng họ lao của Phosida nó hành hạ bà, hành hạ chị ấy từng ngày từng tháng, bao nhiêu năm trời, mức mà chết lên chết xuống, cho thấy cái thân xác này là không là cái gì cả. Mức chị em mới đến gần Phosida nói: chị ơi, có cái mùi, em ngửi cái mùi xác chết ở đâu đây? Ai biết? Phosida biết. Phosida biết: chị ơi, cái xác chết đấy chính là em. Mà với chị em có hiểu không? Không hiểu. Mẹ này lại mát nữa rồi. Hết Chúa hiện ra với mày, bây giờ mày lại là xác chết nữa rồi. Vậy mày là cái gì? Lúc thì mày bảo là thánh, mày được Chúa hiện ra, bây giờ mày bảo mày là xác chết là sao? Chị em bảo nó bị cuồng loạn rồi, bị hoang tưởng kinh khủng rồi. Thế thì mình thấy rõ là Thiên Chúa gần gũi với chúng ta như vậy. Mà đôi khi mình đọc kinh hay là mình cử hành phục vụ, mình tôn vinh Chúa, mình chưa có cho mình được cái cảm nghiệm là Chúa gần gũi với mình. Mình chú trọng về cái nghi thức, về cái nghi lễ nhiều, hình cái hình thức, mà quên mất cái nội dung bên trong. Cho nên chị mới hát bài là tôi muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống là như vậy. Bước Ngài đi tôi chưa thấy một lần. Nhưng mà thực sự tính tôi thì hay nói ngược, có khi người ta bảo thích lội ngược dòng. Tôi muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống. Ai đi tìm ai? À, mình nói là mình muốn đi tìm Chúa. Qua ta mới thấy mày uống cà phê ôm, mày nói mày đi tìm Chúa. Này ta mới thấy hôm qua ngồi casino phòng sòng bài mà nó đi tìm Chúa. Mày đi tìm Chúa trong cà phê ôm mà, đi tìm Chúa trong casino à? Này mới thấy cặp với anh chàng kia mà đi tìm Chúa, nơi cái ông đó có chồng rồi còn đi cặp với ông đó mà đi tìm Chúa. Mình thấy không? Thực sự ra nếu mình nói mình vươn tâm hồn lên nó cũng chẳng vươn nổi. Ta nét vươn gì nổi, liệt tôi vươn gì nổi. Bây giờ vậy mình đi tìm Chúa, mình khao khát cái gì? Khao khát danh vọng, khao khát tiền tài, chức tước, địa vị, cái vinh quang thế trần này, đó là cái khao khát sâu thẳm bên trong con người mình. Không tin trách nhiệm tôi biết này nha. Chốc về có xe hơi đón, đi xe đạp, đi xe gì? Rõ ràng, thấy không? Nó đơn giản thôi à. Đây, một chuyện rất là đơn giản thôi. Rồi lát nữa ai về trước thì được trăm. À, ai đến đi sớm mới chia sẻ, đến đi sớm thì được $100. Ai đến trễ 50, đến sớm đến trễ. Ừ. Trong nữa ai ở lại thì quét nhà, còn ai về sớm thì khỏi quét nhà, về sớm thì về trước. Mình thấy nó nói một cái rất là mạnh dạn, rất là sắc tín chứ đâu phải là nó không cần suy nghĩ mà. Không cần suy nghĩ mà. Thế là nó nằm trong máu nó rồi. Nó bật ra là nó nói chứ đâu phải nó không cần suy nghĩ nữa, không cần tính toán gì đâu, nó là như thế rồi. Mà con người chúng ta chỉ có thể là như thế mà thôi. Mình chỉ có thể đi tìm tiền tài danh vọng thôi. Chứ mình nói con muốn đi tìm Ngài, thực sự là Ngài đi tìm con. Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập, ta đưa nó về mà nó không chịu về. Thế không? Chứ đi tìm kiếm và kêu chữ gì thì mất máu khi nó không chịu về. Cho nên khi mình thấy rằng cái giá của một người mà quay trở về với Chúa nó có giá vô cùng. Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Tức là một linh hồn thôi, một con người thôi, có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Cả cái thế giới này không bằng. Vậy thì khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà chỉ cần một người quay trở về thôi, đã là cả thiên đàng, cả hạnh phúc rồi, cả chư thần thiên quốc vui mừng rồi. Hallelujah. Thế thì tội mà không đi loan báo đi nữa, còn chờ cái gì nữa? Thế không ạ? Mà trước khi đi loan báo về lòng thương xót của Chúa thì anh sẽ phải thấm về tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Như là nãy giờ chúng ta vừa chia sẻ với nhau, một Thiên Chúa gần gũi, một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa mà cúi xuống nựng con người, áp má vào con người, một Thiên Chúa đút cho con người ăn. Và lúc đó mình mới nói với người khác này, tôi nói cho anh chị em, tôi loan báo cho anh chị em về một Thiên Chúa như thế đó. Chứ không phải một Thiên Chúa là một ông kẻ xa lắc xa lơ, chứ không phải Chúa là một ông thần quan đứng để mà trừng trị người ta. Không, một Thiên Chúa áp má vào mình, một Thiên Chúa đi tìm mình, một Thiên Chúa nựng mình, một Thiên Chúa đút cho mình ăn bằng chính thịt máu của Ngài. Ha! Phải xít xoa phải không? Tiếc quá, trời ơi, chiều nay chị không đi nghe lời Chúa. Một bàn tiệc quá thịnh soạn. Ôi ôi, tiếc quá, trời ơi, hôm nay nhà hàng năm sao nó mời ăn món nem công chả phụng, chị không đi tiếc quá, trời ơi, biết vậy tôi đi rồi, biết vậy tôi đi rồi. Còn mà tiếc quá hôm nay không nghe được cái lời Chúa, ôi, mai nghe có sao đâu, ôi trời, xấu sao. Hôm nay mà tiếc quá em được ăn thịt máu của Chúa. Rồi ơi, em không được. Nói một cách thờ ơ, có một tí tình cảm nào trong này. Trong khi đó bỏ một cái món gì uổng quá, bánh xèo tối qua trời lạnh, mua từ bánh xèo chiết đi được, có bánh xèo là chiết đi được. Trời nó lạnh nữa mà bánh xèo mà quấn bằng tay mà chấm nước mắm vậy, chua tôi nó ngon, tiết chết đi được.
chết đi được, bánh xèo ơi là bánh xèo. Thì mình có bao giờ mình mô tả về Chúa một cách say sưa như vậy để cho người ta thèm không? Phải không? Phải cho người ta phải thèm nuốt nước miếng như đúng không ạ? Tiếc quá. Bên này nghe tiếp, bên này nghe đây này. Hỡi Ephraim, ta từ chối ngươi sao nổi? Hỡi Israel, ta trao nộp ngươi sao đành? Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Có một vị anh chị em đã có người yêu chưa? Có người yêu nào mà cho anh chị em được cái cảm giác đó không? Mà trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Có. Đấy, cứ thử suy nghĩ mà thôi. Có ai mà làm cho ta được cái cảm giác đó không? Vậy mà Thiên Chúa đối xử với ta như vậy đó, là ta, cô bé lọ lem, làm cho hoàng tử lòng thương xót, ruột gan bồi hồi thổn thức vì chưa đưa được cô bé lọ lem ra khỏi cái lâu đài của Satan, của vũng lầy, cho nên vẫn còn thổn thức, vẫn còn bồi hồi, vẫn còn lo lắng. Cái bài hát gì đó, giọt mưa trên lá, nước mắt mẹ già lã.
Là cha lầm đèn, ôm ta con lầm đá.
Cái chỗ mà tình yêu, giọt mưa trên lá, bối rối bồi hồi cuống quýt dạt dào. Ai em biết yêu lần đầu. Đấy, cái lần đầu mà như là những giọt mưa trên lá, cuống quýt bối rối dạt dào xôn xao gì đó. Đó thì một Thiên Chúa mà đối với con người như vậy, thưa anh chị em, một Thiên Chúa đối với con người như vậy, hỡi Ephraim, ta từ chối ngươi sao nổi? Dù ngươi trả ra làm sao cả, ta không thể từ chối ngươi được. Ta trao nộp ngươi sao đành? Ta trao nộp ngươi cho ma quỷ, cho sự dữ sao đành? Ta không thể từ chối tình thương của ngươi, và ta không thể trao nộp ngươi cho sự giữ được. Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi, ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận. Ta không hành động theo cơn nóng giận. Sẽ không tiêu diệt Ephraim nữa, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. À, nãy giờ ta đã tìm ra câu giải đáp rồi. Vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm, mà Thiên Chúa do định nghĩa rằng Thiên Chúa là tình yêu, cho nên Ngài chỉ có yêu, yêu và yêu mà thôi. Cho nên tình yêu của Ngài là tình yêu tha thứ, tình yêu của Ngài là tình yêu vô điều kiện, tình yêu của Ngài là tình yêu không biên giới, tình yêu của Ngài là tình yêu vô bờ bến. Một tình yêu mà chúng ta không thể lấy gì mà so sánh được. Ta có hát rằng Chúa ơi tình ngài
không như mãi dần, chưa chẳng bao tình bền
vững. Có người nói tôi như Thư Trang, so sánh vẫn chưa xong. Phải Chúa ơi tình ngài cao hơn Thái Sơn, cao hơn Thái Sơn. Thái Sơn còn nhìn thấy được, còn đo được. Còn tình yêu của Chúa là không có đo được, không có đo lường được, mà chỉ có cảm nghiệm trong mỗi người. Có thể nơi người này cảm nghiệm tình yêu đó 5 mét, tình yêu đó 10 mét, tình yêu đó 20 mét, do mình cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Không có đo lường, không có so sánh gì được với Chúa, chỉ mình cảm được mà thôi. Khi nào cô bé lọ lem mà cảm được cái điều đó, thì lúc đó cô bé lọ lem mới có thể đi loan báo và làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Thiên Chúa, về hoàng tử của lòng thương xót. Lúc đó thôi. Lúc mà cô ấy lọ lem ngộ ra, nhận ra rằng vâng, bé sẽ tắm rửa lại hoàng tử, bé sẽ thay đồ, bé sẽ nghe hoàng tử của lòng thương xót, để bé rời cái ngôi nhà này, cái ngôi nhà của vũng lầy này, mảng nhện này, tối tăm này, của tội lỗi này, rời cái ngôi nhà đó để về lâu đài lòng thương xót, ở bên vua của lòng thương xót là Thiên Chúa là Cha, và hoàng tử của lòng thương xót là Đức Giêsu. Thiên Chúa Cha sai con của Ngài
là hoàng tử lòng thương xót đến với con người tội lỗi là cô bé Lọ Lem, để dắt cô bé Lọ Lem ấy về với nguồn của lòng thương xót là Thiên Chúa là Cha, và để đưa cô bé từ cái lâu đài tội lỗi ấy về đến cung điện của lòng thương xót, thì hoàng tử ấy trên đường đã phải hy sinh mạng sống, chết vì bé Lọ Lem. Câu chuyện tình quá tuyệt vời. Ai sáng tác đi, ai làm thơ, làm văn, làm kịch, làm gì đi, đó chuyện tình của hoàng tử lòng thương xót. Đưa được cô bé ra về thì hoàng tử đó phải trả bằng máu mạng sống của mình. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Ta không hành động theo cơn nóng giận, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh, và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh. Dù ở giữa người phàm, Chúa vẫn là Đấng Thánh. Gần bùn mà
chẳng hôi lan mùi bùn.
Chứ không phải là Chúa thấy chúng ta tội lỗi rồi Chúa cũng nhào xuống rồi chúng tội lỗi như ta. Như không, chứ cứu được ai. Thiên Chúa ở giữa ta, chấp nhận thân phận con người tội lỗi như ta, ngoại trừ một điều duy nhất là Ngài không phạm tội, không có tội, thì mới cứu chúng ta từ vũng lầy của tội lỗi đi vào trong cung điện của lòng thương xót được chứ. Vì ta ở giữa ngươi, ta là Đấng Thánh, ta là Thiên Chúa chứ không phải người phạm. Cho nên anh chị em mình cũng tập để có chất Chúa nó thấm dần vào, để chất phàm nó ra bớt đi. Khi nào mà chất Chúa nó tròn vẹn, chất phàm nó hết sạch là lúc đó chúng ta đang ở đâu? Thiên đàng. Phải thanh tẩy. Vậy thì để làm sao mà để thanh tẩy được? Chúa nói ta rất cần đau khổ của con, rất cần đau khổ để thanh tẩy, để thanh luyện con. Cho nên Phosna chấp nhận biết bao nhiêu đau khổ, biết bao nhiêu sỉ nhục, biết bao nhiêu đắng cay. Đau khổ lắm thưa anh chị em, đến mức độ mà Phosna phải than lên rằng: lạy Chúa Giêsu Bánh Thánh, nếu Chúa không đỡ nâng, con không thể kiên trung đến cùng trên thập giá. Con không thể chịu đựng đau khổ quá như thế. Nhưng quyền năng ân sủng Chúa gìn giữ con và làm cho những đau khổ của con nên đáng công. Chúa ban cho con sức mạnh để luôn tiến bước và dùng sức mạnh mà chiếm lấy nước trời. Và lòng con có thể yêu thương những người đã gây đau khổ cho con bằng sự thù nghịch và khinh bỉ của họ. Yêu thương những người thù nghịch, khinh bỉ, những người gây đau khổ cho con. Làm sao làm được? Phosphina xác tín, với ơn Chúa, người ta có thể làm được mọi sự. Chứ trong Nhật ký 1620: lạy Chúa Kitô, nếu thiếu Chúa, con không biết phải chịu đựng đau khổ như thế nào. Tự sức mình con không thể đối mặt với những chống đối. Tự sức mình ta không thể đối mặt với những chống đối và không biết phải chịu đựng đau khổ như thế nào. Một mình con không đủ can đảm uống chén Chúa trao. Nhưng lạy Chúa, Chúa luôn ở với con, Chúa dẫn con qua những nẻo đường huyền nhiệm. Nhật ký 1654. Hallelujah. Cho nên rõ ràng là mình được đưa vào trong cung điện lòng thương xót Chúa, đi qua cái con đường từ cái lâu đài, từ cái vũng lầy mà vào trong cung điện lòng thương xót Chúa. Trên cái con đường đó gai góc, gai trông, thử thách, mưa nắng gió, khinh bỉ, chống đối, biết bao nhiêu thứ ngăn cản mình. Thôi về lại cái chỗ cũ đi, đã Lọ Lem rồi còn Lem với Lọ cái gì nữa, không hy vọng gì nữa đâu. Về đến là chết á, ở trong đó sống còn sướng á, còn ngon á, vào trong này là chết dí á, mà đi đường là bỏ xác tại trận á, bỏ xác giữa đường, biết bao nhiêu thử thách. Nhưng lắm, chúng mỗi người chúng ta là những cô bé Lọ Lem đang được hoàng tử lòng thương xót Giêsu đến lôi kéo mình, mà ma quỷ nó giành giật lại, nó bảo thôi đó, Phosna đó bảo không thể nào chịu nổi đau khổ như thử thách, mà không biết đối xử như thế nào chứ, mà lại phải cầu nguyện yêu thương những người gây đau khổ, khinh bỉ, sỉ nhục mình, phải cầu nguyện cho họ và yêu thương họ. Xin Chúa giúp anh chị em mình được trở thành những cô bé lọ lem, gặp gỡ được Hoàng tử lòng thương xót và vượt qua những thử thách để đi đến được bến bờ yêu thương, bến bờ của lòng thương xót. Thưa chị em, chúng ta đi rao giảng, như là Đức Giêsu nói là đi rao giảng nước trời đã gần kề, là đi rao giảng cái câu chuyện về cô bé lọ lem và hoàng tử lòng thương xót. Và nhận thấy rõ ràng Chúa là đường, là sự thật, là sự sống. Đi rao giảng tin mừng, Chúa mời gọi các tông đồ đi loan báo nước trời đã gần kề. Đấy, nước trời gần kề là nước trời đấy đấy. Nước trời của một Thiên Chúa yêu thương gần gũi với con người như vậy. Nước trời của một Thiên Chúa xót thương con người, chữa lành con người, nựng con người, áp má vào con người và đút cho con người ăn bằng chính thịt máu của người, sự sống của người. Hãy đi loan báo nước trời đã đến. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phước cầu Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin